Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng Chủ nhật ngày 18 tháng 12 năm 2022 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Tổng thống Nga Vladimir Putin mời gọi các chỉ huy quân sự nêu ý kiến về tình hình chiến đấu ở Ukraine. Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm Đài Loan sẽ phạt Foxconn vì đầu tư trái phép ở Trung Quốc, Bộ Ngoại giao Mỹ ra mắt nhà Trung Quốc trong bối cảnh cạnh tranh với Bắc Kinh. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Tổng thống Vladimir Putin mời gọi các chỉ huy lực lượng vũ trang của ông nêu ý kiến về việc họ nghĩ chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine nên xúc tiến như thế nào trong chuyến thăm trụ sở của chiến dịch, Điện Kremlin cho biết ngày thứ Bảy. Một loạt những thất bại trong 10 tháng chiến đấu dẫn đến việc Nga rút quân khỏi các khu vực xung quanh thủ đô Kyiv và thành phố lớn thứ hai của Ukraine là Kharkiv, và gần đây nhất là khỏi thành phố Kherson, đã buộc ông Putin triệu tập lực lượng dự bị và khơi ra những chỉ trích công khai hiếm hoi từ các blogger quân sự và một số đồng minh. Kể từ khi bổ nhiệm tướng không quân Sergei Surovikin chỉ huy chiến dịch vào tháng 10, các lực lượng trên bộ của Nga đã tập trung nhiều vào phòng thủ hơn là tấn công, trong khi các đợt không kích vào các thành phố khiến hàng triệu thường dân Ukraine sống trong cảnh không có hơi sưởi ấm, ánh sáng hoặc nước uống trong nhiều ngày liên tục khi mùa đông đã bắt đầu. Trong đoạn video do Điện Kremlin công bố ngày thứ Bảy, ông Putin chủ trì một cuộc họp với khoảng 12 người tại một chiếc bàn tròn, bên cạnh là Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu và Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov. Cả hai đều bị những nhà bình luận diều hâu chỉ trích nặng nề. Ông Putin sau đó được cho thấy ngồi ở đầu một bàn hội nghị khác tại trụ sở lực lượng đặc nhiệm chung, mời một hàng chỉ huy quân sự nêu đề xuất của họ. Chúng tôi sẽ lắng nghe các chỉ huy theo từng hướng hoạt động, và tôi muốn nghe đề xuất của quý vị về các hành động trước mắt và trung hạn của chúng ta, ông Putin nói. Ông Surovikin cũng được thấy đang tham dự các cuộc họp trong một bức ảnh đăng trên website của Điện Kremlin. Ông Putin đã dành cả ngày thứ Sáu tại trụ sở lực lượng đặc nhiệm, phát ngôn viên của ông Dmitry Peskov nói với hãng tin Interfax. Không có chi tiết nào khác về chuyến thăm của ông Putin hoặc vị trí của trụ sở chính được báo cáo. Chính phủ Đài Loan ngày thứ Bảy cho biết họ sẽ phạt Foxconn, hãng sản xuất thiết bị điện tử theo hợp đồng lớn nhất thế giới, vì khoản đầu tư trái phép vào một nhà sản xuất chip Trung Quốc, ngay cả sau khi công ty Đài Loan cho biết họ sẽ bán cổ phần. Đài Loan đã trở nên cảnh giác với tham vọng của Trung Quốc thúc đẩy ngành công nghiệp bán dẫn của mình và đang thắt chặt luật pháp để ngăn chặn điều mà họ nói là Trung Quốc đánh cắp công nghệ chip của họ. Foxconn, nhà cung cấp lớn cho Apple và nhà sản xuất iPhone lớn, tiết lộ vào tháng 7 rằng họ là cổ đông của tập đoàn chip Tsinghua, Unigroup, đang gặp khó khăn của Trung Quốc. Cuối ngày thứ Sáu, Foxconn cho biết trong một hồ sơ gửi lên sàn giao dịch chứng khoán Đài Bắc rằng công ty con của họ ở Trung Quốc đã đồng ý bán toàn bộ cổ phần của mình trong Tsinghua Unigroup. Bộ Kinh tế Đài Loan nói trong một phát biểu rằng Ủy ban đầu tư của họ, cơ quan phải phê duyệt tất cả các khoản đầu tư nước ngoài, sẽ yêu cầu Foxconn giải thích đầy đủ về khoản đầu tư vào ngày thứ Hai. Đối với việc khoản đầu tư không được khai báo trước, số tiền vẫn sẽ được tính toán theo công thức và hình phạt sẽ được áp dụng theo quy định của pháp luật, bộ nói mà không đưa ra chi tiết. Foxconn không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận. Những người nắm rõ vấn đề này trước đây nói với hãng tin Reuters rằng Foxconn đã không xin phép chính phủ Đài Loan trước khi đầu tư, và nhà chức trách tin rằng họ đã vi phạm luật quản lý mối quan hệ của Đài Loan tự trị với Trung Quốc, nước tuyên bố hòn đảo này là lãnh thổ của riêng mình. Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 16 tháng 12 trình làng nhà Trung Quốc được lên kế hoạch từ lâu, một việc tổ chức lại nội bộ để giúp mở rộng và làm sắc nét hoạch định chính sách đối với đối thủ địa chính trị hàng đầu của mình. Ngoại trưởng Antony Blinken vào tháng 5 đã công bố việc thành lập nhà Trung Quốc gọi đây là một nhóm thống nhất sẽ điều phối và thực hiện chính sách của Mỹ về các vấn đề và khu vực. Quy mô và phạm vi của thách thức do Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đặt ra sẽ thử thách chính sách ngoại giao của Mỹ mà chúng ta chưa từng thấy trước đây, ông Blinken nói vào tháng 5 năm nay. Ông Blinken ngày 16 tháng 12 chủ trì lễ khai trương chính thức đơn vị này với tên gọi chính thức là Văn phòng Điều phối Trung Quốc, lưu ý rằng nó sẽ bảo đảm Mỹ có thể quản lý một cách có trách nhiệm sự cạnh tranh với Bắc Kinh, theo một tuyên bố của Bộ. Nhà Trung Quốc sẽ tập hợp các chuyên gia về Trung Quốc từ khắp các cơ quan trong Bộ để phối hợp với mọi văn phòng khu vực và các chuyên gia về an ninh quốc tế, kinh tế, công nghệ, ngoại giao đa phương và truyền thông chiến lược, tuyên bố dẫn lời ông Blinken nói. Đơn vị này sẽ thay thế khâu phụ trách các vấn đề Trung Quốc của Bộ, nhưng sẽ tiếp tục được giám sát bởi Rick Waters, Phó Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách Trung Quốc, Đài Loan và Mông Cổ tại Cục Đông Á và Thái Bình Dương, theo một quan chức. Chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã vạch ra một chiến lược cạnh tranh với Trung Quốc, tập trung vào việc đầu tư vào khả năng cạnh tranh của Mỹ và liên kết với các đồng minh và đối tác. Hai nước đã làm việc để ổn định mối quan hệ rung chuyển bởi một loạt các động thái gần đây của Mỹ nhằm mở rộng kiểm soát xuất khẩu đối với công nghệ chiến lược, chẳng hạn như chất bán dẫn, và chuyến thăm Đài Loan vào tháng 8 của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi mà Bắc Kinh đã đáp trả bằng các cuộc tập trận quy mô lớn. Ông Biden và nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã gặp trực tiếp tại đảo Bali của Indonesia vào đầu tháng 11, và hai nước đã đồng ý tiếp tục các cuộc thảo luận, bao gồm chuyến thăm dự kiến tới Trung Quốc của ông Blinken vào đầu năm 2023.
Thủ tướng Anh hoan nghênh Việt Nam đồng ý chuyển dịch năng lượng. Thủ tướng Anh Rishi Sunak hôm 14 tháng 12 đã lên tiếng hoan nghênh Việt Nam đạt một thỏa thuận quốc tế nhằm hỗ trợ nước này thực hiện các mục tiêu được coi là tham vọng liên quan tới vấn đề biến đổi khí hậu và năng lượng. Trước đó, theo Đại sứ quán Anh, các nhà lãnh đạo của Việt Nam và nhóm đối tác quốc tế IPG gồm Liên minh châu Âu, Vương quốc Anh, Pháp, Đức, Mỹ, Italia, Canada, Nhật Bản, Na Uy và Đan Mạch đã thống nhất về cái gọi là Chương trình quan hệ đối tác về chuyển dịch năng lượng công bằng GETP. Theo đó, chương trình sẽ hỗ trợ Việt Nam thực hiện mục tiêu tham vọng về đạt phát thải ròng bằng không vào năm 2050, đẩy nhanh tốc độ đạt đến đỉnh phát thải khí nhà kính và chuyển đổi từ nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng sạch. Theo phía Anh, GETP ban đầu sẽ huy động 15,5 tỷ đô la Mỹ từ nguồn tài chính công và tư nhân trong vòng từ 3 đến 5 năm để hỗ trợ quá trình chuyển đổi xanh của Việt Nam. Chương trình sẽ hỗ trợ Việt Nam hướng tới một số mục tiêu mới đầy tham vọng, trong đó có việc đưa thời điểm đạt đỉnh phát thải khí nhà kính dự kiến ở Việt Nam từ năm 2035 thành năm 2030 và giảm phát thải đỉnh của ngành điện tối đa là 30% đến năm 2030 từ 240 triệu tấn CO2 xuống 170 triệu tấn CO2, đưa thời điểm đạt đỉnh phát thải khí nhà kính sớm hơn 5 năm thành năm 2030. Thủ tướng Anh nhấn mạnh rằng mô hình GETP là nhân tố thay đổi trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, sử dụng viện trợ quốc tế để khơi thông hàng tỷ đô la tài chính tư nhân. Ông Sunak nói, xin trích, Việt Nam là một nền kinh tế mới nổi năng động ở trung tâm Đông Nam Á. Đầu tư mà chúng ta đang thực hiện ngày hôm nay đồng nghĩa với việc Việt Nam có thể giảm phát thải, đồng thời tạo ra việc làm mới và tiếp tục tăng trưởng. Trong một đoạn video công bố hôm 14 tháng 2, ông Sunak nói, Together, we will deliver a cleaner, ông Sunak nói rằng, cùng nhau chúng ta sẽ mang đến một tương lai xanh hơn, sạch hơn cho Việt Nam và hành tinh của chúng ta. Tin cho hay, Việt Nam là quốc gia thứ ba triển khai JETP sau sự ra mắt thành công của JETP cho Nam Phi tại COP26 và JETP Indonesia tại hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo G20 năm nay. Theo phía Anh, là một nền kinh tế mới nổi đang phát triển nhanh chóng, và với chương trình JETP, Việt Nam sẽ chứng minh rằng tăng trưởng kinh tế không song hành với tiêu thụ năng lượng nhiên liệu hóa thạch. Cổng thông tin chính phủ Việt Nam VGP News nói rằng thỏa thuận chính trị trên khẳng định cam kết mạnh mẽ nhất quán và nỗ lực rất lớn của Việt Nam trong ứng phó với biến đổi khí hậu, thể hiện trách nhiệm của Việt Nam chung tay giải quyết một trong những thách thức toàn cầu lớn nhất hiện nay. VGP News cũng nói thêm rằng tiến trình chuyển đổi năng lượng đặt ra rất nhiều thách thức đối với một nước đang phát triển như Việt Nam, nên trong thời gian tới, Việt Nam sẽ tiếp tục trao đổi và hợp tác với các nước và các đối tác quốc tế khác trên cơ sở công bằng, công lý, bình đẳng cùng có lợi để vừa đảm bảo thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, vừa giảm phát thải khí nhà kính, đóng góp vào nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế trong ứng phó với biến đổi khí hậu.
Quỹ World Press Photo Foundation cáo buộc chính phủ Việt Nam chặn triển lãm ảnh báo chí thế giới tại Hà Nội ngay trước giờ khai mạc mà không đưa ra lý do cụ thể cho quyết định ngăn cản sự kiện trưng bày ảnh ra công chúng thủ đô đã được lên kế hoạch. Trong một tuyên bố đưa ra ngay trong ngày khai mạc dự kiến, Giám đốc điều hành World Press Photo, bà Jumana Al-Jaikhuri, nói rằng chỉ vài giờ trước khi triển lãm World Press Photo 2022 được mở cho công chúng tại Hà Nội vào ngày 9 tháng 12, chúng tôi được các nhà chức trách nói rằng triển lãm này sẽ không được phép diễn ra. Mọi sắp đặt cho triển lãm đã được hoàn tất một ngày trước đó trên phố đi bộ bên bờ Hồ Hoàn Kiếm ở trung tâm Hà Nội, trước khi có quyết định kiểm duyệt của chính quyền, theo tuyên bố của tổ chức có trụ sở ở Hà Lan. Bà Khoury nói trong tuyên bố, thật đáng thất vọng khi sau 4 năm chúng tôi được phép triển lãm thường niên tại Hà Nội, chính quyền lại quyết định chặn nó vào ngày khai mạc. Đại sứ quán Hà Lan, nơi chịu trách nhiệm tổ chức triển lãm, hôm 9 tháng 12 cũng đưa ra một thông báo về sự kiện dự kiến trưng bày những bức ảnh báo chí đoạt giải của nhiều tác giả trên thế giới bị hủy bỏ. Đại sứ quán Vương quốc Hà Lan tại Việt Nam rất tiếc phải thông báo với quý vị rằng triển lãm ảnh báo chí thế giới 2022 dự kiến diễn ra từ ngày 9 đến 17 tháng 12 năm 2022 tại phố đi bộ ven bờ Hồ Hoàn Kiếm đã phải hủy bỏ. Thông báo viết và nói sẽ cập nhật thông tin về địa điểm sẽ diễn ra triển lãm này sau. Triển lãm nếu diễn ra sẽ là lần thứ 5 liên tiếp được tổ chức tại Hà Nội, theo Đại sứ quán Hà Lan, đơn vị tổ chức triển lãm các năm trước đó. Triển lãm ảnh báo chí World Press Photo vào năm ngoái cũng đã vấp phải sự kiểm duyệt một phần của chính quyền Việt Nam khi một bức ảnh được dự kiến trưng bày cho công chúng Hà Nội bị yêu cầu bỏ đi vào phút cuối trước giờ khai mạc, theo bà Khoury. Bức ảnh cho thấy một phụ nữ Hồi giáo cầm tấm ảnh của tướng Qasem Soleimani, người đứng đầu lực lượng Quds của Iran bị sát hại trong một cuộc không kích của Mỹ theo lệnh của Tổng thống Donald Trump hồi đầu năm 2020. Tấm ảnh có tựa đề lễ tưởng niệm Qasem Soleimani ở Tehran do nhiếp ảnh gia Nusrat Tavakkolian người Iran từng làm việc cho tờ New York Times chụp. Các tấm ảnh báo chí dự kiến trưng bày ở Hà Nội năm nay gồm những bức ảnh của 24 nhiếp ảnh gia đoạt giải, cho thấy những câu chuyện bằng hình ảnh từ các cuộc biểu tình ở nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Thái Lan, cho đến cuộc khủng hoảng ở Ukraine hay cháy rừng hoặc tàn phá thiên nhiên ảnh hưởng đến con người như thế nào. Triển lãm ảnh năm nay có nhiều hơn những câu chuyện qua ảnh về các cuộc biểu tình và bất ổn so với triển lãm năm 2021. Giám đốc truyền thông của quỹ World Press Foundation Andrew Davies cho VOA biết qua email và nhắc tới việc một bức ảnh về biểu tình ở Iran đã bị loại ra khỏi triển lãm ảnh năm 2021. Ông Davies cho biết cuộc triển lãm dự kiến diễn ra trong 9 ngày bị chính quyền từ chối cho khai mạc vào phút chót theo Nghị định 72 của Chính phủ Việt Nam về hoạt động nhiếp ảnh. Ông Davies nói, chúng tôi được nói rằng điều 5 mục 3 của Nghị định quy định rằng những người tham gia hoạt động nhiếp ảnh không kích động chiến tranh xâm lược, gây thù hận giữa các dân tộc và nhân dân các nước, không truyền bá tư tưởng phản động. Người đại diện World Press Photo, tổ chức chuyên cổ vũ cho tự do báo chí trên toàn cầu, còn nói rằng chính quyền cũng nhắc đến điều 5 khoản 5 của Nghị định cho lý do hủy bỏ cuộc triển lãm. Theo quy định này, các tổ chức cá nhân khi tham gia hoạt động nhiếp ảnh không vi phạm các quy định về nếp sống văn minh, thuần phong mỹ tục, an ninh, trật tự, không tuyên truyền bạo lực, các hành vi tội ác, tệ nạn xã hội gây hại cho sức khỏe, hủy hoại môi trường sinh thái và vi phạm các quy định khác của pháp luật. Ông Davies cho biết các bức ảnh dự kiến triển lãm gồm rất nhiều chủ đề và không biết những câu chuyện và hình ảnh cụ thể nào đang được đề cập đến khi chính quyền đưa ra Nghị định 72 cho lý do hủy bỏ triển lãm. Theo bà Khoury, những câu chuyện qua ảnh từ khắp nơi trên thế giới được World Press Photo chọn trao giải giúp con người hiểu nhau hơn, nhưng một số nhà chức trách ở Việt Nam không nhìn thấy lợi ích trong đó. Bộ Ngoại giao Việt Nam không hồi đáp yêu cầu bình luận của VOA về tuyên bố của World Press Photo. VOA cũng gửi yêu cầu bình luận tới người phát ngôn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cơ quan được cho là hỗ trợ Đại sứ quán Hà Lan tổ chức triển lãm năm nay, nhưng không được trả lời. Nhiếp ảnh gia báo chí Linh Phạm, người được chọn làm giám khảo cuộc thi ảnh báo chí thế giới cho khu vực Đông Nam Á và Châu Đại Dương năm 2022, từ chối bình luận về triển lãm của World Press Photo, cũng như trả lời câu hỏi liệu ảnh báo chí được tổ chức này lựa chọn có ảnh hưởng thế nào tới công chúng Việt Nam. Nhiếp ảnh gia tự do từng có ảnh đăng trên báo New York Times và tạp chí National Geographic, nói rằng không thể đưa ra được bình luận công khai về vấn đề này tại thời điểm hiện tại. Việt Nam nằm trong nhóm các nước có ít tự do báo chí nhất trên thế giới, với hạng 175/180 theo đánh giá của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới. Tổ chức có trụ sở ở Paris của Pháp cho rằng các phóng viên độc lập và blogger ở Việt Nam thường bị giam cầm, khiến quốc gia Đông Nam Á trở thành một trong ba nước bỏ tù nhà báo nhiều nhất trên thế giới. Chúng tôi đã luôn vui mừng khi mang được những câu chuyện có ảnh hưởng từ khắp nơi trên thế giới đến với người dân Việt Nam, ông Davis nói, và cho biết thêm rằng, chúng tôi hy vọng sẽ đưa được triển lãm thường niên của chúng tôi trở lại Việt Nam trong những năm tới. Tất nhiên, ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là cam kết tự do báo chí. Việt Nam nằm trong số 7 quốc gia được chọn để triển lãm ảnh báo chí của World Press Forum, bên cạnh Hà Lan, Đức, Bỉ, Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ và Israel. Kể từ khi tổ chức này mang triển lãm tới Việt Nam, chưa có một tác giả nào từ quốc gia Đông Nam Á đoạt giải. World Press Forum đang đàm phán với một số chính phủ về khả năng trưng bày toàn bộ triển lãm ảnh báo chí năm nay của tổ chức này tại không gian của một sự quán nào đó ở Hà Nội, theo bà Khoury. Bức ảnh bị chính quyền Việt Nam loại ra khỏi triển lãm năm ngoái, sau đó đã được trưng bày cho công chúng xem tại nhà riêng của đại sứ Hà Lan ở Hà Nội.
Chương trình thời sự quốc tế sáng Chủ nhật ngày 18 tháng 12 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.